Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị học tới cái kệ rồi phải không? Kệ tụng thì thôi, học cái kệ tụng tăng việc của nói cái gì đó phải không? Họ biết gì vậy đó, sao tưởng mạng gì đó. Thì trước cái phần tâm thức á, thì đây là cái này nói là tâm ấy là cảnh sở quán. Tại đây là bây giờ mới phân tích cái tâm ra. Một hồi quý vị tôi quán vô cái thắng diện đế tướng, tức là quán cái tâm vô tướng. Quán tâm vô tướng thì lấy cái tâm đó, cái tâm vô tướng của thắng diện đế tướng làm cái chỗ để mình quán. Thành nó gọi là tâm ấy là cảnh sở quán là chỗ để mình khi nào mình học về cái chương ở ngoài, cái chương về chỉ quán đó, thì mình lấy là mình sẽ dùng cái đó mình quán. Thì trước khi mà nói tâm ấy là cảnh sở quán thì bắt đầu là nói về tâm ý thức cho mình biết. Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Quảng Huệ thưa Phật, Quảng Huệ đó là những cái trí tuệ nó rộng lớn, nó bao trùm hết á. Thì ra các vị Bồ Tát thường thường lấy huệ làm cái thể tánh của mình, cái tánh của mình. Thì nói là quảng tức là tất cả những cái pháp vô di và hữu di, vô lậu và hữu lậu phải đều thông đạt hết. Và cái tướng quảng của nó đó là nó bao trùm hết tham phương, thập phương thế giới, lục đạo chúng sanh. Cái huệ đó tất cả pháp, thường nói nhất thiết pháp, những khi mà mình nói là cái nhất thiết pháp á, tức là cái pháp ở đâu cũng biết hết thì mới gọi là nhất thiết pháp. Thành ra khi mà cái huệ mà nó bao trùm hết cả tam thiên thập thiên thế giới, mà nó bao trùm hết cả đạo chúng sanh á, thì mới nghĩa là quảng. Cái quảng khi mà nó quảng hay là cái đại của bên đạo Phật á, thì có nghĩa, cái nghĩa nó rộng lắm chứ không phải là một cái nghĩa mà mình so sánh với một cái sự nhỏ hay sự hẹp, mà xem mình cái tâm của mình nghĩ nó là vô biên vô tế. Đây là cái tâm của những vị Bồ Tát, nhờ cái tâm mà do phát nguyện như vậy từ từ sẽ có cái huệ như vậy. Rồi các vị Bồ Tát thường thường có gì nhớ, vị Bồ Tát thường thường thì như ngay lúc họ giới họ đã cái phát cái nguyện, cái tâm họ duyên hết tất cả vô biên vô tế thập đạo chúng, lục đạo chúng sanh, phát cái tâm giữ giới trong đó. Tức là không những họ giữ giới trong cái cõi hình của mình thôi, mà còn phải là nếu mà trong trường hợp mà một cái gì bất ngờ, cái tâm thức của họ ngủ mơ chẳng hạn, họ lạc qua cái thế giới khác, thì họ như thế giới của Phật Dược Sư, thế giới của bất cứ một cái vị Phật nào, hay là thế giới không có Phật, mà cái tâm thức họ cho họ nhợm ý sát, thì họ tự nhiên họ vẫn giữ không có sát tâm. Cái tâm họ phải rộng lớn như vậy, chứ không phải như bên tiểu thừa thì khi mà họ nói họ giữ một cái giới sát á, thì họ chỉ giữ giới sát trong lòng người thôi. Thành ra khi mà phạm tội mà giết người là cái tội bế tiểu thừa nó không thể sám hối được. Còn phạm mấy cái tội khác á thì vẫn còn sám hối, mặc dù nó dính cái sát nên nó sám hối được, nhưng mà dính vào cái loài người thì cái tội không sám hối được. Đại khái thành ra còn như mày nhớ là cái huệ cái đại thừa thì lấy lục đạo chúng sanh làm cái cơ sở để mình phát tâm. Do đó cái tội giết á, giết của bên đại thừa đó là nó tùy theo cái tâm là mà đánh giá nặng nhẹ, chứ không phải là thành từ cái sự. Cha giết con người mà cái hạn như cái tội vô ý thì cái tội mà giết con kiến, mà cái tội cố ý, cái tâm cố ý nó là cái chúng sanh mà, thì cái tội đó rất là nặng. Thì vậy nhớ nha, hai cái phân biệt á, một bên thì lấy cái sự, một bên thì lấy về cái phát của đời tâm. Tại vì phải lấy là cái Phật tánh tất cả chúng sanh, đối với thường nhìn là có Phật tánh nên nó ngang nha, bình đẳng hết á. Thành ra khi mà mình khởi tâm ác tâm, mình giết một cái loài thật là nhỏ đi, thấy không, nhưng một cái tâm nếu mà nhỏ mà cảm thấy đau khổ mà rất là sung sướng khi thấy mình giết cái gì đó, thì cái tội nó đối với mình là thừa nặng lắm. Thành ra có gì để ý, một bên đó thành ra cái quản đây đó, đây mình nói mình nhắc lại cái quản hay là chữ đại bên đại thừa đó, tức là thể tướng vô biên vô tế, nó lớn vô cùng. Đây là cái thể của những vị Bồ Tát thường khi họ từ họ bắt đầu phát tâm là duyên lấy tất cả chúng sanh là cái chỗ sở duyên của mình, sở hành của mình. Thành ra quý vị phải nên như vậy. Tại luôn tôi nhắc cái Bồ Tát hoài, tao hoài để làm chi? Để nếu mình chưa sở duyên sở hành như vậy đó, thì mình phải tập từ từ. Thế mình làm cái gì phải sở duyên sở hành cái gì là luôn luôn lấy cái Bồ Đề Tâm nó làm cái cơ sở thì mới cái tâm nó mới lớn được. Mà nếu vậy mà tách ra Bồ Đề Tâm của Đại Thừa ra làm cơ sở thì cái việc nào cái gì làm nó cũng nhỏ hết trơn. Nó nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Đây nó chỉ khác nhau là bên Đại Thừa với Nguyên Thủy nó chỉ khác nhau có chút xíu đó thôi. À, thành ra cái trí huệ mà bình thường, cái huệ thường thường là nó thuộc về thiện pháp, thường thường ra cái đó là cái là cái trí huệ mà viên mãn hết tất cả những thiện pháp trong thế gian là chánh. Nhưng mà nói vậy là nhưng mà cái huệ không công những công viên mãn hết thế gian, nhưng mà tất cả nó gần như giống như là thứ nhất thiết tí vậy đó. Tất cả những cái pháp bất thiện khắp thế gian cũng biết để mà chẳng hạn như tránh hay là để mà khuyên nhủ người ta. Chương phẩm thứ ba này đó, nếu mà Thiên Sa Tiến Tạo dịch ra nó là tâm ý thức tướng. Nó là không phải là tâm thức không. Thứ ba Tiến Tạo tâm ý thức tướng nó là có ba dạng, tức là tâm và ý và thức. Tâm đây á là nói về thức a lại a đi ra, ý là thức nói sức mặt na, và thức là nói các lục thức còn lại. Thì thời mà Đức Phật thuyết kinh Nguyên Thủy á thì Phật thuyết về lục thức chứ không có thuyết về tới bát thức. Lấy cái lục thức làm cái cơ sở chánh để Phật thuyết thì qua tới phần ý thức á thì nó gọi là cái gì? Theo cái danh từ nó dịch đó, nó gọi là tâm sở, nó hữu phần. Hữu phần, nó dịch tâm sở hữu phần của ý thức. Nó không thể giải thích được cái sự sanh tử luân hồi. Thấy không? Tại vì nếu mà cái ý thức nó sanh diệt liên tục, thành nó không giải thích được cái sự luân hồi, tức là cái sự mà làm sao mà nó chứa chủng tử, nó chấp tàn ở đâu mà cuối cùng mình có thể mình nương cái gì để mà thắt sanh. Ý sức nó tới đó nó hết rồi, nó không có chỗ chứa. Thành ra bên Nguyên Thủy nó phải đặt ra là cái trong ý thức khi nó phải hoạt động từ một cái là hữu phần tâm. Nó lấy cái đó làm cái nền tảng, rồi hữu phần tâm do một cái động niệm nó mới khởi lên. Khởi phát năng ra mình phải liên tục làm gì, nó đi một cái vòng. Rồi nó trở lại hữu phần tâm, thì cái hữu phần tâm đó thì sau này mấy ông ngài thường mà khi mà họ xây dựng cái học thuyết mà dị thức thì nó hữu phần tâm mà bên Nguyên Thủy lật ra để mà nó luận trong cái phần mà lục thức của nó thì nó là cái hữu phần tâm này nó tương ứng ra là gia thức. Nhưng mà mặc dầu khi mà thuyết với Nguyên Thủy Phật không nói tới Đại Thừa, không nói tới a lại gia thức, chỉ do kinh Đại Thừa là Phật mới nói tại ra thức thôi, thì nhưng mà Phật có nói tới tâm ý thức ba cái này. Thì sau này đó mấy cái ngài Đại Thừa mà khi mà nói về cái luận giải về cái biện chứng cho cái a lại gia thức của mình đó, thì nói là hồi xưa lúc Phật thuyết Nguyên Thủy đó đã có nói với tâm ý thức rồi. Thì cái tâm đó, ba cái này đó, ba cái thể nó khác nhau chứ không phải là một thể. Nên bên kia là nó nghĩ là một thể thôi, tâm ý thức là tức là ý thức. Mà có thể là tâm này nó là a lại gia, ý này là mặt na, thức này là lục thức. Đó là bên cái khi mà Đại Thừa, khi mà nó họ dùng những kinh điển Đại Thừa để mà họ nói qua bên Nguyên Thủy đó, họ nói rằng là nghe lúc mà Phật thuyết kinh điển cho quý vị thì Phật đã có thuyết đủ 8 thức chứ không phải là 6 thức. Hay nhưng mà quý vị chỉ là nhưng mà tâm thức của quý vị là tại vì khi Phật thuyết của quý vị là tùy theo căn tánh của quý vị, nhưng căn tánh của quý vị lúc đó nếu mà nói tới ý thức và a la gia thức đó, thì quý vị không thể tưởng tượng được, nên thường thường Phật nương vào sự để Phật nói cho quý vị biết. Tại vì bên đa số tất cả pháp của Nguyên Thủy là lấy vào sự nói chuyện, nhưng mà nó là khổ phải dẫn chứng những sự chứ không có nói những cái chuyện mà lý thuyết của mơ hồ diễn dâm để cho những người ta không có thể thấy được để căn tánh đời đó là gì. Thành ra luôn luôn là Phật lấy sự nói chuyện thì thành lập ra cái hệ thống câu xá luận, rồi thành lập hệ thống là duy diệu pháp của bên Nam Tông, điều luận trong thấu sức sáu thức mà luận ra. Thì cái hệ thống này nó mạnh lắm, nó rất là mạnh, nó làm ra tỳ bà sa luận nhiều lắm, những cái bài luận rất là nổi tiếng. Ngay đến ngày Long Thọ, khi mà ngài viết về cái đánh không thì ngài cũng không nói tới bát thức nữa, ngài cũng lấy lục thức để mà luận thôi. Thấy không? Mà vì vấn đề khi mà ngài nó lấy đánh không là muốn nhiếp a la hán đạo qua, nên ngài không có nói gì mà rồi tới bát thức hết á, ngài vẫn lấy lục thức thì ngài nói chuyện. Tại bởi vì coi hết nguyên trong cái bộ Đại Trí Độ Luận là không nói tới mặt na thức, cũng không nói tới kia, mà chỉ có dùng lục thức giống như cái tư tưởng của bên kia là ngài luận. Tức là ngày Long Thọ như vậy, là cái thời ngày Long Thọ là cái thời chuyển tiếp giữa tại tiểu thừa và Đại Thừa, thì lúc đó là ngài dùng tất cả những cái lý tiểu thừa ngài nói. Thành ra quý vị muốn coi những cái Đại Trí Độ Luận là quý vị phải nắm rất rõ giáo lý tiểu thừa, không nói toàn là tư tưởng của Nguyên Thủy không đâu á. Mình nói về cách tu chứng của Nguyên Thủy sao, từ giai đoạn nào đi qua giai đoạn nào mà toàn là những từ khoa học của Nguyên Thủy không à. Thành ra đa số người ta coi vô, nếu mà người ta không có hiểu nhiều về cái lối tu của Nguyên Thủy, quý vị tăng ta coi không hiểu gì hết. À, thì quý vị muốn coi mà Đại Trí Độ Luận cho hiểu phải nắm phong Nguyên Thủy thiệt là vững, là tại vì chính là dùng cái đó để mà chuyển cái tâm của người nguyên thủy là nó chắc rằng là bản chất có cái niết bàn, có cái này kia. Thành ra Phật nói là những cái niết bàn hay này kia bản chất thực sự nó cũng là không thôi. Thành ra ngài phải dùng lý tất cả nguyên thủy, ngài chuyển qua, ngài dùng lục thức. Cái tư tưởng nguyên thọ gần như đa số những cái bài luận thọ là không bao giờ nói tới bắt thức, ngài dùng lục thức ngài vẫn bị ảnh hưởng nặng trong cái thời của nguyên thủy. Thì qua sau đó ngài luận thọ mấy thế kỷ đó, thì ngài vô trước thế thân bây giờ mới hiển lên Di Đạt, rồi vô trước cái thân mới hiển lên là cái bát thức. Thì rồi sau đó mình ngày chừng đế mấy ngày này kia đó, rồi mới hiển lên cái thiết cụ thức. Cụ thức là Imala thức gì, tức là vô cấu thức, hiển lên cụ thức. Nhưng mà kinh này thì nó hiển tới 8 thức, và kinh này nói rằng là Imala thức nó là tức là ai là gia thức, nhưng mà nó nói là phần tịnh của ai là gia thức. Chứ, tại vì nó nói là trong ai là thức nó là chân tịnh hòa hợp, nó chứa được tất cả chủng tử. Thì trong chủng tử này nó có là chủng tử của chân như có, và chủng tử của hữu lậu có, chủng tử. Thành ra trong hai chủng tử này, nếu mà chủng tử hữu lậu hay là vô hay là thì chủng tử gọi là chủ lậu nó thuộc về bất thiện pháp, tức là pháp sinh tử, thì nó thuộc về nhiễm. Còn chủng tử chân như tức là nó gọi là vô lậu pháp, thì nó gọi là chủng tử tịnh, nó gọi là tịnh. Thì khi mà tất cả những pháp hữu lậu nó không còn, chủng tử hữu lậu nó không còn chứa trong tâm mình nữa, thì trong tâm này nó thuần chứa được chủng tử vô lậu không, thì lúc đó nó tương ứng đặt một cái tên khác để mà phân biệt với cái a la gia là chứa cả hữu lậu và vô lậu, thì nó gọi là nhưng mà la thức, hay là mình gọi là vô cấu thức. Nó không có một cái điểm dơ, cấu là dơ đó. Thì quý vị biết, hay là thức chính, thì cái chư tổ mà khi họ viết cái thức chính thì họ đều nói như vậy. Ngay đây mà cái cuốn mà quý vị học vị thức học của ngài Thiện Hoa trong học phổ thông, thì phổ thông nói là ý mà là thức cũng vậy theo tư tưởng này. Thành ra luận cùng cực là tới 8 thức là hết, chứ không có luận tới thức chính nữa. Thì nói như là biết. Thì lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Quảng Huệ thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, như ngài nói Bồ Tát khéo biết mật nghĩa của tâm ý thức, tức là trong này nói là tâm ý thức bí mật thiện xảo, tức là khéo léo mà biết, tức là khéo biết đó, chỉ thiện xảo là khéo léo. Vậy Bồ Tát khéo biết mật nghĩa tức là cùng cực ý nghĩa thâm sâu của tâm ý thức là ngang đâu, tức là cỡ mức cỡ nào, chừng mực nào mới được gọi là Bồ Tát khéo biết mật nghĩa tâm ý thức. Ngang đây nó dịch chữ tề, tề là ngang, tức là cái mật nghĩa, tại vì nó thâm sâu không có cùng cực. Thành bây giờ ngày nó mới lấy cái thước này đo lại. Nó bây giờ nếu mà biết cái nghĩa của tâm ý thức á, thì phải cỡ cái biết cỡ nào á, thì mới được gọi là Bồ Tát. Cái thiện xảo là biết, khéo biết, tại vì cái thực sự sức ra không thể nào biết nổi nữa, nó là vô biên vô tế rồi. Thành ra mới hỏi như vậy. Và ngang đâu mới được ngài quy định, tức là chứng cho, ấn chứng cho đó, vị Bồ Tát ấy là Bồ Tát khéo biết mật nghĩa của tâm ý thức. Đại Bồ Tát Quảng Huệ bạch hỏi như vậy rồi, Đức Thế Tôn dạy ngài: tốt lắm Quảng Tuệ, ông có thể hỏi Như Lai cái thâm nghĩa như vậy. Tại vì thường thường nói tới thức là nó vô biên tế, nó vô tướng rồi đó, mà sau này mình sẽ nó thành cỡ sở quán của mình trong pháp chỉ quán. Thành ra bây giờ phải quy định nó lại, quy định nó lại làm sao, bắt đầu phải chia sẻ là phân tích làm sao để cho mình có thể mường tượng tương ứng như nó được. Thành ra bắt đầu là bây giờ ngài mới là nương bởi thành của Phật hỏi như vậy để cho Phật giải thích cho mình biết. Tốt lắm Quảng Tuệ, ông có thể hỏi Như Lai cái thâm nghĩa như vậy. Vậy là ông muốn lợi ích an vui cho vô lượng chúng sanh, ông thương tưởng cả thế giới loài người và 8 bộ loại khác. Nên tức là cái tâm của một người Bồ Tát luôn luôn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Nhớ nha, đây là thường thường mà thành ra luôn luôn mà họ luôn luôn vì những cái này mà bắt đầu là họ hỏi, họ dùng những phương tiện thiện xảo để mà hỏi. Tại tất cả những cái pháp mà là bí mật thầm tâm thường thường là vượt qua nói năng ngôn ngữ không à. Mà nếu bây giờ để cho không nói năng được thì chúng sanh nó bế tắc, bị đau khổ. Thành ra tất cả những cái này nó đều là cũng như là cái thuyền để qua sông thôi, nó là cái ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Họ dùng những cái phương tiện, họ dùng những cái ngôn ngữ để Phật là có tứ biện tài, có thể là tứ vô ngại biện, là có thể là nương vào cái lực của Phật mà có thể là làm cho chúng sanh nó tương ưng, nó liễu ngộ được các pháp. Thì phải nhớ là trong Bồ Tát đạo lấy cái nhiều ít hữu tình giới làm chánh, cái nhiếp thiền pháp giới làm chánh, thành ra luôn luôn. Thì trong này là Phật mới nói lại cái ý nghĩa là lợi ích an vui cho vô lượng chúng sanh, thì chúng sanh của trong này nó là vô biên vô tế, nhớ vậy. Tất cả những cái loài nào nó cũng có ba cái thức này hết trơn á, hay là chúng sanh nó đều có tất cả là tâm ý thức hết, có đủ hết cả mấy cái tâm ý thức này, tức là ba cái này. Ông thương tưởng mà khi nói được cái tâm ý thức này là nói được tất cả những cái gì của chúng sanh. Chúng sanh tức là tất cả ba cõi sáu đường thiên long bát bộ. Thì trong này nói là gì? Ông thương tưởng cả thế giới loài người. Cái thế giới loài người này là cõi nhân á. Chứ mà thế giới này nó đã không phải là thế ta bà không. Đây là một cái trong lục đạo. Nó thuộc về giới của nhân giới, tức là loài người. Mà loài người này là nếu mà những cõi Phật khác có người thì nó thuộc dẫn dính vào trong cái nhân giới này. Và tám bộ loại khác muốn làm cho họ được thật lợi thật, được yên vui, nên phát ra câu hỏi vừa rồi. Ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông về mật nghĩa tâm ý thức. Nên, tức là khi mà nói nghe cho kỹ tức là phải bỏ hết tất cả dòng tâm ra. Tổ nó nói là tâm làm sao mà giữ chuyên, lắng động hết, xả bỏ hết tất cả những cái tâm khác để mà thì cái cũng như mình nói là cái bình đó. Thì đó họ tôi giảng cái quyển sách làm bằng tay nó cái bình đó không có lủng, không có lật úp, không có dơ này kia đại khái gì đó, thì mới vậy nó mới chứa pháp khí được. Thì trong tâm mình phải xả bỏ hết, rồi không có nghi ngờ Phật, không có giữ những cái chỉ có giữ cái tâm là chỉ nghe là lời học hỏi để mà nhớ đem về nói chuyện cho người ta thôi, chứ không phải là cái tâm mà cầu để mà thâm nhập đó. Tức là phải làm sao cho mình thành ra một cái bình chứa pháp đó, là cái tâm hoàn toàn chuyên chú nhất tâm để mà học quán tuệ. Không nên nhận thức rằng sự sinh tử trong sáu đường, tức là sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, là Atula. Đó, là Atula là sáu đường, nhưng mà thường thường bên kinh Nguyên Thủy á, thì Atula họ xếp vào cái ngạ quỷ và xếp vào chư thiên. Một số Atula lọt vào ngạ quỷ, một số Atula lọt vào chư thiên. Thành ra nhiều khi họ nói năm đường. Tại vì Atula nó có hai loại, một cái loại có phước báo hơn là người nữa, thì cái loại đó nó là Atula thiên, thì nó sanh vào cái nó chỉ tâm nó khác là người thôi. Phước báo nếu căn vào phước báo, tại thường thường mình xếp theo phước báo, nó chứ không phải xếp theo cái tâm. Thành ra bên kia nó thành ra cái loại ngạ quỷ là phước báo kém hơn người. Nhưng có những loại Atula đó, là Atula là khi mình nói Atula là nó theo tâm, tại Atula cái tâm rất là sân. Nhưng mà nếu nói về phước báo thì một số Atula phước báo kém hơn người, nhưng mà có cái thì nó dính vào ngạ quỷ, nó vẫn có tâm sân. Còn một số Atula phước báo cao hơn người thì nó sanh Atula thiên. Atula thiên tức là nó là lọt vô thiên nhưng mà có cái tâm sân, vô thiên có dục á. Thành ra nhiều nhiều kinh sách quý vị coi thì người ta nói có năm đường thôi chứ không có sáu đường. Nhưng mà bên đại thừa thì đa số là dùng sáu đường, nhưng mà thấy là cái lý thuyết năm đường họ cũng đúng, và họ thích được xuất báo thì vấn đề chính xác hơn. Chúng sanh chết ở thế giới nào rồi sinh vào thế giới nào, tức là sự sinh và sự sinh của chúng sanh, thì thân thể hoặc sinh trong loài sinh bằng trứng, hoặc sinh trong loài sinh bằng thai, sinh trong loài sinh bằng ẩm thấp, hoặc sinh trong loài sinh bằng biến hóa. Thì trong kinh Kim Quang đó, nó là bốn loài chúng sanh là thai sinh, rồi noãn sinh, noãn sinh tức là sinh bằng trứng như chim, như gà này kia đó, rồi sinh bằng ẩm thấp như mấy loại côn trùng, kiểu như trong cái mấy loại côn trùng trong cái không khí mà ẩm kia tự động nó sinh ra, và quá sinh tức là tự động nó bị hiện ra thôi, hay là quá sinh này, hay là nó lột xác mà nó thành. Và bây giờ nó sanh ra từ con lăng quăng, rồi bây giờ từ con lăng quăng bây giờ nó biến thành nhớt hết, nó biến thành một cái dạng khác thì nó gọi là quá sinh. Còn thí dụ như mình tu mình sanh chư thiên á, mình sanh chư thiên mà những chư thiên đâu có vợ con đâu, chư thiên phải sắc giới, nó sắc giới, nó đứt cái dục rồi, nó không có ái dục nữa, thành nó không có cái thân người đàn bà đó mà sao đẻ con. Thành ra mình sanh ra cõi sắc giới á, thì giờ mình chết đây là trong cái cõi đó tự nhiên hiện ra một người, là đại lượng khi mà hiện ra rồi là ngoài thân tướng giống như một người trưởng thành vậy đó. Cõi sắc giới là vậy, cõi dục giới á, chẳng hạn như cõi dục giới thì còn sanh, thành ra mình thấy là Ngọc Hoàng Thượng Đế này kia là thuộc Phật lục giới, nó còn sanh, bởi vẫn còn có vợ, ông vẫn có bà, có vợ này, có sanh con đầy đủ, nhưng mà riêng mà có sắc giới rồi là mất được cái ái dục rồi, mất ái dục nữa là thân nữ làm sao mà có, không có người nữ nữa, thì thành ra quý vị sanh trong cõi đó nó gọi là quá sanh, tức là tự nhiên từ không quá ra, thì nó gọi là bốn loại sanh. Chúng sanh mà sanh cách nào thì không ngoài bốn loại sanh đó. Sự sinh ấy đầu tiên, là bây giờ muốn sanh á thì phải có một cái gì, có cái nguyên nhân gì. Trong những tâm thập nhị nhân duyên á thì vô minh sinh ra hành, hành đã sinh ra sắc, sắc sinh nhân thức, nhân thức sinh lục nhập, tức là nó bắt đầu nó sanh từ từ bắt đầu đó mới tạo thành lục nhập, tức là bắt đầu là tạo thành thai rồi tạo thành mắt cái này cái kia, rồi đại khái nó khởi từ vô minh. Đó là luận theo cái lý của sinh của những thập nhân duyên, là từ từ quý vị học cái đó, là quý vị học trong cái phần giải thoát năm bằng ta mới học cái đó. Còn cái này là lý luận theo cái lối là thức. Thì bây giờ muốn sinh thì nó phải có cái pháp sanh tự diệt, tự nhiên là cái pháp nó thuộc về duyên khởi, nên bắt đầu nó phải có cái gì nó khởi lên đầu tiên. Hay quý vị mà làm đứt cái dòng duyên khởi rồi là không thể sinh được nữa. Chứ như trong quý vị mà các vị biết di tập đó, do quán thành nhân duyên quán rồi, quán đập hoàng, quán diệt thành nhân duyên, họ chặt đứt tận cùng những cái dây mớ để nó sinh ra, càng như họ chặt đứt cái dây hữu, tâm không còn chấp hữu cái gì nữa thì nó không có cái nghiệp nó theo được. Do họ cũng mất, hay là chặt đứt cái vô minh, họ cũng không còn sanh được nữa. Thì họ chặt đứt mấy cái nào trong cái dòng duyên, họ chặt đứt mất, thì cái dòng duyên nó không còn thế lực để sanh ra cái chế, thành ra họ giải thoát. Thì ở đây cũng vậy, họ còn có cái khởi thì nó mới có sanh được. Thì sự sinh ấy đầu tiên do chủng tử thức vốn đã thành thục. Thì từ từ người ta mới giải, thì quý vị biết chủng vốn đã thành thục là cái gì? Triển chuyển hóa hợp. Triển chuyển tức là nó đổi đi. Dị thục á, quý vị dị thục á, dị thục á tức là có nghĩa là thục nghĩa là chính ha, chính mùi này kia là thuần thục, cái này kia đại khái là chính. Dị là khác đi, khi mà nó chính rồi nó khác đi ha, thì nó gọi là dị thục. Cái hàng kia là dị luật con tôm á, nó chính rồi nó cũng giống là con tôm thôi, nó không có khác gì hết á, một khả năng con tôm chính thôi thì nó gọi là thục chứ không gọi là dị. Chị dục quý vị mới hiểu, chính rồi nó biến thành cái dạng khác thì nó mới gọi là dị thục. Còn chẳng hạn như bây giờ mà nó chính nó thuần thục rồi mà nó cũng vậy thôi thì nó có nó cái dạng hình tướng nó vậy thì không đúng, thành nó cái dị thục. Chẳng hạn như đó là quả dị thục, tức là sao? Chẳng hạn như bây giờ mình cái quả đó bây giờ nó phát sanh rồi, tức là dị thục đủ sức nó chín mùi, nó sanh ra cái quả rồi, chín rồi. Hay nhưng mà cái chín đó nó khác với cái nhân. Chẳng như hồi xưa là mình giết người, bây giờ mình sanh ra một cái loại người rồi, bây giờ mình bị bệnh hoạn này kia, nó không phải là cái loại giết nữa mà là một người khác chứ không phải là người đó nữa. Hay là mình người ta giết lợi nhưng mà giết trong cái thân thể khác chứ không phải thể đó, nó gọi là dị thục. Đó là dị thục là vậy. Chuyển chuyển hóa hợp, biến đổi hóa hợp, tuần tự lớn lên. Những chủng tử đó bắt đầu là nó cũng như là nó đã đủ lực rồi, nó đã thành, nó đã tới cái mức bắt đầu để mà nó phát triển thành quả rồi, thì bắt đầu nó cũng như là cái hạt đậu vậy đó. Thì đã tới cái mức mà đủ nước đủ nhân duyên rồi, bắt đầu anh nảy mầm, anh từ từ anh biến thành cái cọng giá, rồi anh biến từ từ lên, chuyển rồi hóa hợp với các nhân duyên khác, rồi từ từ phát triển thành thân, thành lá, thành cành, từ từ vậy đó. Đó là gọi là chuyển chuyển hóa hợp, tuần tự lớn lên. Và chú kịch năm 3B đó thì sống mấy lần lên đó là sinh mạng mỗi là chúng sanh có bốn giai đoạn, gọi là bốn hữu, nó gọi là bạc đô. Nếu mà danh từ mà quý vị học đọc trong Tây Tạng, nó gọi là bốn cái bạc đô, năm bạc đô, sáu bạc đô. Tây Tạng nó là cái này nè, cái này nó lấy làm bốn hữu, là sanh hữu, tức là sát na giết sanh đầu tiên, tức là khi nào trong cái cõi nó cõi trung ấm á, gọi là trung hữu. Cái quý vị chết á thì thực sự ra quý vị nó có một cái thân này nó chưa hoàn toàn theo nghiệp, nó là cái thân trung gian. Nó là phải nói cũng nhận như vậy, quý vị ngủ á, quý vị có một cái thân đó là thân trong giấc mơ. Cái thân này nó không phải là cái nghiệp thức nó kết, mà do cái nghiệp thức nó nhẹ nhẹ trong cái tâm của quý vị là mơ tưởng trong ngày đó, điện động cái gì nó thành ra cái thân đó thôi, chứ không phải là một cái thân mà do cái nghiệp thực sự nó tạo thành một cái thân thực sự. Thì trong cái quý vị chết á, thì trong 7-7-7-49 ngày, nếu mà nghiệp thiện ác mất nhất á, thì quý vị sống trong cái thân nó gọi là thân trung hữu. Cái thân này á, vì nó trung hữu tức là nó trung gian, nên nó vẫn biết là cái thân cũ của nó vẫn biết là mình từ ai chết đi, giờ mình là ma mà đi phất phơ, nó vẫn về nhà nó hưởng, nó vẫn biết thân nhân bà con họ hàng. Nhưng mà khi cái gì đã sinh hữu mà cứ đi vô sinh rồi, nó quên hết rồi. Thì trong kinh điển nó nói là khi quý vị nằm trong cái cõi trung ngủ cái gì đó, thì để cho quý vị cái lực tâm quý vị lúc đó nhớ nhiều lắm, nên muốn cho quý vị quên thì phải cho quý vị chết nhiều lần lắm. Mỗi lần chết như vậy, chết như vậy để từ từ cái tâm nhiều lần, khi mỗi lần chết nó đau khổ, từ từ cái tâm từ từ nó quên, nó lặng, nó quên đi. Thành thường thường họ chết tới 7 lần đó. Thì 7 lần tức là 7 ngày họ chết một lần, 7 ngày họ chết một lần, chết liên tục vậy đó. Thì chết tới đúng 49 ngày thì lúc đó là cái tâm nó muội rồi. À, thì lúc đó đó, lúc muội rồi đó thì lúc đó nó cái tâm không còn sáng suốt nữa, đó nó gặp cái nghiệp nào hút là họ đi theo, họ đào sai. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm họ, chẳng hạn như hồi xưa ăn thịt gà nhiều quá, ăn trứng gà nhiều quá thí dụ vậy đó. À, thấy con gà đậm máu giờ nó kết thành trứng gà, tự nhiên cái tâm cái hào quang nó chiếu ra, tự nhiên họ cái tâm nó dính vào cái tâm thức tâm mê của họ, tào hợp với cái kia, tự nhiên họ thấy chỗ đó họ sạc vô họ trú vô đó, thì nó gọi là sinh hữu. Cái sát na sinh hữu tới bắt đầu họ, cái sát na cuối cùng tâm họ nhập vô tâm thức đó, họ trú vô cái trong đó là thành, hay là hoặc là họ trú cái tâm thức họ thấy cảnh địa ngục mà thấy mà nó mát mẻ vui vẻ quá chui vô, thấy không, nó lại khái là nó sanh vào địa ngục, thì cái đó là sinh hữu. Còn bình thường cái trung hữu có nghĩa đúng có nghĩa là nó giống như cái trung hữu, giống như là cái mộng, nó có những cái hữu bên này nó chia có bốn thôi, mà bên Tây Tạng nó cho là định, nó cũng là cái hữu, định cũng là một cái sự trung gian, nhưng mà trung gian đó là cái nghiệp bình thường vẫn là nghiệp của mình, cái định nó là một cái nghiệp trung gian nó chuyển tiếp thôi, nó giống như cái cảnh trung hữu của mình vậy đó, hay là mộng cũng là một cái hữu, nhưng mà nó là trung gian chuyển tiếp thôi. Thành ra cái bạc đô là cho hữu cái này, cái bên Tây Tạng nó tới 6 bạc đô nè, ở đây thì nó lấy những bạc đô chánh thôi, thành nó nói là có sinh hữu, bản hữu là cái nghiệp của mình đã kết thành rồi, phải không? Khi mình sinh ra, khi mà kết cái sinh hữu tức là sát na đầu tiên, khi mình thấy cái ánh sáng của cha mẹ mà nó kết thành cái bào thai là mình chui vô trong, thành thần thức trong á, đây gọi là sinh hữu. Cái sinh hữu là bắt đầu nó chấp nhận cái nghiệp rồi, lúc đó nó quên hết cái khác rồi, thì lúc đó sau khi mà cái sanh ra thì là bản hữu, cái đời sống cái là nghiệp nó thành rồi, thấy không? Bản hữu trưởng thành trong thai và sinh sống còn một đời, rồi cuối cùng cái giai sát cuối na cuối cùng là cái nghiệp nó chấm dứt, cái nghiệp nó không còn phế lực nữa, bắt đầu là nó bắt đầu nó xả nghiệp để nó lấy cái nghiệp khác, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn tử hữu. Cái giai đoạn tử hữu sở dĩ phải kể ra là tại nó quan trọng, là nó đứt luôn cái dòng nghiệp chánh của mình, thì thực sự cơ Phật có thể giúp cái gì được là ngay bây giờ đứt cái dòng nghiệp thôi, còn ngay cái lúc mà quý vị còn nghiệp á thì bây giờ chư Phật tới á thì quý vị không chấp nhận mới xả cái nghiệp này, không ai chấp nhận mà chết để đi theo Phật hết trơn á. Thành ra lúc đó rất là khó, tại vì khi mình đẻ ra là có tâm thân si nó cấu trên cái thân này, nó là thân kiến á, thành ra rất là khó độ. Và thường thường là khi mà cái nghiệp thân của mình nó hết rồi đó, thì cái tâm mình chết đó, thì lúc đó cái tâm của mình nó lúc đó nó mới chọn cái nghiệp nó đi tiếp, tại vì luôn luôn là nó chắc có cái ngã, nên nó luôn luôn nó mong cầu sự sanh, giờ nó mất cái sanh rồi, thành ra lúc đó nó chết rồi đó, thì cái tâm nó mới mong cầu, giờ nó cầu nó sanh trong cái chỗ nào đó, thì lúc đó thì chư Phật phóng quang tới, mọi người nào mà niệm Phật nhiều thì tự nhiên họ khoái sanh về cõi Phật, thì họ theo đó họ đi. À, còn người nào mà làm cái ác gì nhiều á thì họ thấy hào quang, họ khoái, họ theo đó họ đi, thành ra họ đọa. Thành ra tử hữu nó kể mặc dù nó chỉ trong sát na thôi, nhưng cái sát na nó quan trọng lắm. Cái sát na này là cái sát na là nó dứt hết cái dòng nghiệp, và thực sự trong cuộc đời mình không có thể đổi, không có thể mà lựa chọn gì hết trơn, là lý do là tại vì thằng bản hữu nó giữ hết cái dòng nghiệp của nó giữ cho mình. Nam từ trường hợp cái gì làm công đức nhiều quá hay phát nguyện mạnh quá thì nó mới đứt được cái này thôi, thấy không? Nó gọi là nguyện lực, nó nguyện lực nó có là cái nguyện. Thành ra cái người càng phát nguyện nào á thì tôi nói là phát nguyện nó có thể gỡ nghiệp rất là mạnh, là tại cái nguyện lực á là tương ưng với cái lực của những chân vị Bồ Tát, như đồng thanh cương khí đồng ý tương cầu vậy đó, cũng như là người mà hít không khí trong lành thì nhờ vậy mà thường ra chỗ trong lành hít hoài thì người nó khỏe thôi. Người nguyện lực mà cái nguyện vào được Bồ Tát nguyện nữa thì được tương ưng với các vị Bồ Tát, nên có một sự hộ trì. Nghiệp lực là một cái lực, quỷ thần lực là một cái lực, Phật lực là một cái lực, nhiều lực như đó. À, và cái thiện ác nghiệp của mình đó, nó cũng là cái lực để mà cho mình sanh. Thì trong này nó bốn là sinh hữu, bản hữu, tử hữu và trung hữu. Thế thì nó kể trung hữu lại dạy gì? Trong giai đoạn tử hữu và sinh hữu thì có một giai đoạn là mình đi lờ mờ, nó là không rõ ràng, chưa phải là sanh, hay mà cũng không có nghĩa là mình không phải chết, nhưng mà khi mà mình ở tình trạng đó thì mình vẫn tưởng mình sống. Mình chẳng thấy là người ta cúng kiến như mình rờ vô thì ăn không được này kia thôi, nhưng mà thấy thân nhân, thấy họ hàng, thấy hết á, cũng giống như là cái kia. Thành ra nó gọi là cái tình trạng đó, không phải là cái tình trạng là người nào mà thường thường nếu mà không có những nghiệp thiện ác rõ ràng dứt khoát mạnh mẽ thì là thường họ đi vào trong giai đoạn trung gian đó, thành nó gọi là trung. À, thì cái đoạn này, cái mấy cái đoạn trung gian này, cái trung hữu này nó cũng tương ưng với ma, nhưng mà thuộc về ma trong gọi trung hữu, tại vì người ta không thấy người đó nên gọi là nó là ma. Nhưng thực sự đó, lúc đó cái tâm thức của họ, họ vẫn còn suy nghĩ được, họ vẫn còn nhận biết được, và cái lối suy nghĩ của họ vẫn giống cái lối suy nghĩ lúc mà cái bản hữu của họ. Thật sự cái nghiệp
cái nghiệp thức nó chưa phát sanh, nên cái những cái loại mà tâm ý thức họ vẫn hoạt động như cũ thôi. Thì khi nào họ lãnh cái nghiệp khác thì lúc đó là tất cả họ tứ đại họ đổi khác, thì lúc đó họ không suy nghĩ cũng không được nữa. Cái hàng như giờ họ sanh làm loài dơ, giờ họ muốn thấy như loài người, buổi sáng họ thấy không được nữa, nếu đó họ thấy ban đêm thôi. Ví dụ như mà lúc đó cái nghiệp là nó tạo thành một tất cả những cái mặt bằng của lửa thân ý khác hết. Thế không, thành ra cái loài này nó trung hữu như loài ma, nó vẫn thấy như mình, nó vẫn cũng như cũng thấy thân nhân, cũng thấy đồ ăn đồ uống, cũng thấy sắc thân nằm chết gì, cũng thấy thiên hạ khóc này kia tùm lum la gì đó. À, rồi từ từ nó cũng biết, rồi sao nó biết mình chết mà trở lại không được, tâm ta sợ khảo sợ đau khổ buồn đầu đủ chuyện trong những gì coi trong kinh điển mà người ta kể là như vậy. Thành ra độ sanh á, tụng kinh mà thường thường giúp được là giúp trong giai đoạn này, giúp cái đoạn trung hữu này nè. Thì lúc đó là nó buồn bã rồi thấy cô đơn, tại thường thường cái gì không quen sống trong cô đơn rồi, nó sống đại dục rồi tự nhiên cái tâm nó phẫn hận tức tối, tại sao những người thân của mình bây giờ họ không để ý gì mình nữa, đây hết nó sanh rất nhiều cái tâm, thấy không. Rồi trong khi mà trong những cái đó là cái cảm thấy tại cô đơn vậy thì bao nhiêu quyền thế, bao nhiêu sức mạnh nó mất hết trơn à. Rồi bao nhiêu loại ma quỷ khác, có những cái loài nó cũng sống, nó thấy mình trong cõi trung giới được, mà cái loài đó là thành nghiệp rồi. Những cái loài chẳng hạn như ma, như thiểu thiên địa thổ thần là loài ma, hay là Atula nó là ma, thì nó vẫn thấy được người đó và nó cầm con người đó được bằng cái lực của nó trong cõi đó. Thành ra cõi đó rất là khổ sở, rất là cái kia. Và cõi đó thường thường thì trong kinh điển nó nói trong thân trung hữu để cho nó đi, khi mà đào thai nó quên hết để cuối cùng để có thể là lấy cái nghiệp cuối cùng nó dẫn nó đi, thì không còn nhớ gì hết. Thường là bảy ngày họ chết, trong vòng 7 ngày họ chết như vậy đó. Thì khi họ chết thì dính vào cái tự hữu, trong trung hữu nó có những tự hữu nhỏ thế nên dính vào tự hữu. Thì khi mà cái xả được cái tâm hữu vậy đó, thì có một sắc na tự hữu đó thì lúc đó là họ lại mong cầu họ có cái thân. Thì thực sự ra trong kinh điển nó nói là tại sao 7 ngày cái gì tụng kinh một lần để mà khuyên người ta giải thoát, và lúc đó cái thân nó vừa mất. Nó mất thì lúc đó nó muốn cái thân đi, thì lúc đó nếu mà tụng kinh nó đi về cực lạc đi, gặp Phật này kia, có tâm nhiều thì nó duyên theo đó, cái ý thức cơ là cuối cùng á, nó nói là đi theo cái tâm thức sáng tạo cuối cùng, thành họ di bám vào cực lạc thì đó chư Phật người cũng mang theo, thì họ đeo theo cái đó họ đi. Thành lý do nó nói là tại sao tụng 7 thất, mỗi thất 7 ngày, mà không phải ngày nào cũng tụng, mà ta tụng vào ngày thứ 7 thôi, là ngày cái người kia chết, người kia sẽ chết. À, thì tôi nhớ là cái tự hữu nó quan trọng lắm, tại vì trong cái quan niệm đi về lấy nghiệp phát sanh nó là cận duyên tử nghiệp, tức là ý thức mà cuối cùng trước khi mình chết là ý thức dẫn mình đi. Thành lúc mà trong 7 ngày họ tới họ hưởng cái đó thì nghe đọc kinh thì ngay sau lúc đó có thể họ nhớ đến kinh đó, họ nói gì đạo hay, họ đang niệm thì họ mất, hoặc đeo sanh nghĩa là mất trong sắc na, nó sanh một sanh trung hữu khác, thì có thể là đi từ liên tục nhân đồng gì. Thì lúc mà khi họ niệm gì thì giờ đúng vào nguyện lực của chư Phật, đúng vào cái tâm nguyện của vãng sanh, thì cuối cùng họ được cái thật chư Phật nhiếp mà đi. Thành ra trong cái giai đoạn nó là trung hữu này là giai đoạn là mình cũng dễ đi lắm, cái tâm mình nó rất là thông linh, nó không bị cái tứ đại nó ràng buộc, thành cái tâm đó nó giải quyết rất là lẹ. Còn trong giai đoạn mà mình là bản hữu của mình đó, nó dính vào hệ thống tứ đại, thành ra mình khó quyết định lắm. Và trong cái đó là nó rất là dễ bắt họ ăn chư Phật, thành ra thường thường người ta lợi dụng cái lúc đó đi rất là dễ. Mà có những duyên nó trợ mình đi là mình sợ, mình cô độc, mình cảm thấy cái vô thường là đúng, nhưng thật đủ biết mình hiểu từ đó, thành rất là dễ đi. Thành ra thường thường phải nói rằng là đi qua đại thừa đó thì mới nói rằng tại vì nguyên thủy hồi xưa ở Phật nó không có vấn đề cúng kiến cầu siêu cầu an gì hết trơn á, tại mấy ông nguyên thủy sau này là đặt thêm, tức là tại nó nói rằng là bản chất á, cái lời của thánh nhân nó không có lực, họ biết là cái lời của thánh nhân không lực, tất cả kinh điển của Phật đều có lực hết, tại vì đó là phát xuất từ cái tâm thanh tịnh của Đức Phật. Thành ra họ nói bây giờ mà họ tin, người ta tin tưởng rằng là muốn có công đức thì khi chết đọc kinh Đức Phật để họ có công đức, thì đưa công đức đó họ đi, hoặc là họ hướng cho họ thêm vậy thôi, họ nghĩ vậy thôi, chứ họ không có giải thích là cái vấn đề trong hữu này. Trong hữu này qua đại thừa nó mới giải thích, họ giải thích cận tử nghiệp thôi, hết rồi ha, họ phải cái nghiệp và đi vậy thôi. Còn bên đại thừa giải thích là chết bao nhiêu lần, đi như thế nào, tại sao mình phải tụng kinh, mà tại sao mình nên là tụng những tụng kinh này bắt buộc phải tụng kinh A Di Đà, tụng kinh gì, hay là kinh Bát Nhã, hay là tụng kinh gì, kinh Bát Nhã đi cũng được. Kinh Bát Nhã là nói về cái pháp thế gian đó là vô thường, đừng có chấp liếu nữa, con buông bỏ đi này, khái đại gì đó, thì cái tâm nó nhẹ, nó đi dễ thôi, thấy không, đại khái vậy. Thì quý vị hiểu là thành ra bên thành ra nguyên thủy thì nó cũng tụng kinh, nhưng mà nó thay vì tụng kinh nó tụng về Tam Bảo Lực, kinh Tam Bảo hay Hồng Ân Tam Bảo, rồi kinh vô thường, những cái kinh tông tán là tụng kinh vô thường này kia, để biết, để xả đi, đừng ở nữa, đừng giận dữ nó, nhiều khi cái quán hận của họ cho đó, hay là đụng xe họ chết cho đó, cái tâm thức họ dướng kẹt cho đó, họ đi được, nó xả bỏ đi vô thường, hay là đừng có trụ nữa, này thấy ví dụ vậy đó, mình hiểu. Như qua đại thừa thì bắt đầu là khi mà họ giải thích ra thì họ giải thích ra bao nhiêu cõi hủng, thì trong này nó nói về 4 bạc đô là của đại thừa, qua tới Tây Tạng thì nó 6 bạc đô, nó có một cái nữa, nó gọi là có cái là mộng, bắt đầu trong mộng, nó là nước trung gian giữa lúc thức và lúc tỉnh, cũng giống như cái trong hủ này nè, tức là vẫn còn biết, vẫn là mình, chứ không như trong mộng mình nằm á thì không phải là mình là người khác, mình là anh A thì trong mộng mình thấy mình là như là anh A, nhưng mà cái cảnh khác thôi. Và trong định cũng vậy, trong định mình nhập định thì mình thấy vẫn là mình, mình nhập định mình lên cõi này cõi kia chứ không phải là mình mất. Thấy không? Nhưng khi ví dụ vô cái sinh hữu là gì mất á, một tứ đại khác nó phát sanh ra, thì cái bản hữu là nó nương vào cái sinh hữu nó phát sanh ra, ví dụ như giờ sanh vào chư thiên, thì lúc đó là cái tâm sắc ma có tâm gì lọt vô trong coi trời lục giới, vô cái thông thiên bà đó, rồi sanh ra trong thông thiên bà nào đẻ ra được con, thì lúc đó mình sẽ quên hết, nhiều khi quên hết luôn cõi này. Từ từ lên cõi cao thì nó còn nhớ, còn cõi thấp thì nó quên luôn. Thì nhiều khi cõi dục nó cũng quên nữa, nó cũng nhớ luôn. À, qua tới cõi sắc á, tại cõi thiền định, cái tâm, cái ký ức của mạnh á, nó nhớ, tại nó ở trong cái cõi định là gì? Cái cõi sắc là do tập niệm, cái niệm tức là tập diệt ký ức. Thành ra lên cái cõi sắc thường thường họ nhớ, còn nhớ tâm lực họ nhớ mạnh, chứ thường thường mấy cõi dục ký ức ít nhớ. Còn mình sanh lòi dưới thì đương nhiên nó quên luôn, cái tứ đại nó khác, cái tứ đại nó làm cho ký ức mình phát triển không được. Như tiết trú tại là thú á, làm cái ốc mình không phát triển hết, thành ra cái thứ đại nó cái thân nó hạn buộc cái tâm của mình, chính chủng tử mình mới tạo thành cái thân, mà khi nó tạo thành cái thân là cái thân đó là mình, nó cái phạm vi hoạt động của cái tâm mình nó ảnh hưởng vào trong cái thân, thành ra có những loài như loài chó, cái xúc giác nó rất là mạnh, hay là thị giác của loài chó nó mạnh, ban ngày ban đêm nó cũng thấy, thế mà loài người thì không vậy, nhưng tại vì tứ đại nó khiến cho nó có cái đó, chứ không phải là cái gì mình phải hiểu. Mà khi qua tới cái sinh hữu rồi là nó mất, nó không còn biết nữa, là quên á, nhưng mà trong giai đoạn những cái hữu khác thì nó nhớ.
Bác thầy, cái giai đoạn mà trung hữu đó thầy, rồi nếu mà người ta khi chết mà nằm ở trong cái giai đoạn trung hữu đó, nếu mà người ta không có duyên vào cái thân của một cái người khác thì mới thấy được, chứ nếu mà không có duyên vào thì làm sao thấy được?
Trong trung hữu nó, trong hữu nó thấy nó, tại vì không phải anh, tại vì mình cứ tưởng tượng rằng là phải có cái nhãn thức mình mới thấy. Tại mình cứ nghĩ như vậy, chẳng như bây giờ cái loài ma, nhiều loài ma đó, nhiều loài ma hay là quỷ thần nó vẫn thấy mình nè, đâu cần phải nhận đất, nó không cần duyên ai hết trơn á,
không cần duyên.
À, trong tứ đại nó vẫn thấy, nó thấy mình như thường, tại nó có gọi là có thần thông á, nó có loại đánh giống cái thần thông trung hữu, cái thân trung hữu là đặc biệt như vậy, nó vẫn thấy, nhưng mà cái thấy của nó là chỉ thấy trong cái ban đêm thôi, tại vì nó sống trong trung hữu là nó, cái cõi giới thấy của nó là trong ban đêm nó mới thấy được, thành nó trong ban đêm nó hoạt động được. Còn ban ngày thì nó cảm thấy nắng khó chịu, nó không ra được cái khá vậy, nó thấy hết, nó thấy nó chết rồi, nó thấy người khóc rồi, nó thấy giành giật ra bài rồi, nó thấy rồi gì tùm lum hết rồi, tự nhiên tao không để ý nữa rồi, tùm lum hết, thấy đủ hết á, ngay thấy đến nó cũng thầy tụng kinh mà còn nghĩ chuyện này chuyện kia, là mày tầm bạ, nó cũng tức nữa, nó thấy hết á, nó thấy cái tâm mình á, là cái tâm mình hiện tướng rồi, nó thấy hết, nó mình hiểu gì nó thấy hết, thành ra lúc đó nó thấy, mà cái người ta sợ rằng lúc mà trong 7 ngày tới trung hữu nó chết lần thì cái lúc đó cái tâm của nó thấy như nó thấy ông thầy tụng kinh mà ngồi nghĩ tới là sao ra nghĩ tầm bậy, mà nó đang tức tức kìa, lúc đó là đúng cái thời gian nó chết á, thì cái tâm tức tối nó đòi là tôi la liền, nó lấy cái nghiệp nó đi, tại vì cận nửa nghiệp nó có một cái lực, nó chiêu hết tất cả những cái nghiệp khác tới, bao nhiêu quá khứ tới, thì sau tới nó mạnh quá, lúc đó nó cấu thành cái thân liền. Nhiều khi không phải cái gì đúng 7-7-9 ngày nó đi, nhiều khi cái thất thứ nhất của gì đi rồi, hay là thất thứ hai của gì đi rồi là tùy, nhưng mà thường thường là ta cúng cho kỹ, ta cúng hết 7 thất. Có nhiều người trang niệm Phật nhiều, nhưng mà lúc chết cái tâm thức họ không còn nhớ, hoặc còn lờ mờ, thì có người ông thầy ông nhắc lại thì lúc đó họ nhớ, họ niệm liền thì có họ đi ngay lúc thất thứ nhất rồi, không có chờ thất thứ hai thứ ba, thì đại khái như vậy. Còn nếu mà chẳng hạn lúc đó họ lần sừng hoài thì họ tập tới 7 thất, khi tới thứ 7 bây giờ ông thầy có bụng tới thứ 8-9 thì vẫn nó, cái tâm nó mê rồi, chết nhiều lần quá nó không còn nhớ nữa, mỗi lần chết thì nó quên, mỗi lần chết từ từ cái tâm nó nguội từ từ tới lần thứ 7 rồi đó, thì lúc đó đó cái nghiệp thức nó là mạnh nhất kéo nó đi. Bao nhiêu nghiệp trong quá khứ thì cái nghiệp nằm mà chín mùi nhất, mạnh nhất, rồi lúc đó nó khởi lên thì thằng này nó chấp vô, chạy vô luôn, là lúc đó là nó đi luôn. Nó là trung hữu, nó không phải đòi kiếp khác, nó là trung hữu. Họ thành ma. Tôi cúng, nó cúng niệm thôi. Cúng nhớ ơn bà, đó là cái lực bên cái đó không phải là bên Phật đặt ra. Cái đó là bên cái đó là nó là bên nho, bên này kia nó nói cũng như là đại khái cũng như nhớ ơn ông già bà già kỷ niệm này kia đại khái gì đó. Đặt sai mất tiêu rồi.
Sau 7 ngày đó là không.
Thành ra sau này á, bây giờ sao mấy ông đại thừa ông thấy gì, thấy người ta cúng gì thì muốn nhiếp người ta vào đạo thì nó thôi bây giờ cúng cũng được. Thấy không? Vì cúng cũng được, nhưng mà trong cúng nó nên thiết lễ trai tăng rồi thú chút công đức. Thú chút công đức thì vẫn được, rồi người đó đi qua kiếp nào đi đến như mình hú chút đó thì trong cái kiếp đó như cái vốn để dành cho họ vậy đó. Nếu mà nhân duyên họ đủ cái tâm lực họ mạnh thì có thể họ thu nhận được, thì ngay kiếp đó họ phát được. Còn nếu không thì kiếp sau nó sẽ được. Đã khá ví dụ vậy đó. Đó thành hôm nay nó làm cái vậy. Ta nói thôi kỷ niệm nó thì nên cúng cúng mà dạ công đức phóng giúp qua vậy thôi.
À, trong này nói là chủng tử thức vốn đã thành thục. À, là chủng tử thức chuyển thành vị thục thức. À, trong này giải thích nè. Thành thục đó là nó chín rồi. Thành thục đó là chín rồi đó. À, chín mà chín mùi đó. Tức là cái nhân này là cái nhân mà nó chọn đi đầu thai đó. Nó chín mùi thì bắt đầu là chuyển thành vị thục thức. Vị thục thức tức là một cái thức nó để đi đầu thai đó. Nó gọi là nghiệp thức. Chuyển chuyển quá hợp. Bắt đầu là cái nhân đó nó là cái tâm thức thôi. Cái tâm thức là đầu đó. Nó muốn thì nó phải nương vào tứ đại nó mới kết được. Thì bây giờ nó nương vào cái tứ đại của cha, cha, quyết, mẹ. Thì nó bắt đầu nó quá hợp, nó sanh ra. Thì gọi là sanh hữu. Trong cái chữ mà tuần tự lớn lên á. À, là bản hữu. Thì bản hữu nó có 8 thời kỳ. Ở thai, hài nhi, đồng ấu, thiếu niên, trung niên, trưởng niên và lão mạo. Thì cái bản hữu nó kéo dài như vậy. Tây Tạng thì nói Tây Tạng nó chia thêm hai cái hữu, nó gọi là mộng hữu và định hữu. Là tại vì đối với cái bên cái lối tu của người kia đó, nó nói là những cái định và cái mộng á giống như cái tình trạng trung hữu vậy đó. Nó là những cái mà mình có thể lợi dụng được để mình tu được. Thành ra nó mới đặt thêm, thành ra sau này nó mới dạy cho trong nhà cái gì coi trong sáu ấp vô già của Naropa nó dạy cái gì tu trong mộng. Cái gì vô trong mộng, cái gì vẫn nhớ, cái gì niệm Phật, cái gì tu, tập gì cho nó quen để làm chi? Để sau này quý vị mà đi vào cái trung hữu mà sau cái tự hữu thì nó giống như cái mộng hữu vậy đó. Nhưng mà nặng hơn thôi, là đi luôn. Thấy không? Còn anh mộng hữu là còn thức. Còn cái anh kia đó.